Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, tính cho đến hôm nay thì chúng ta cũng biết là hai bộ trưởng trong nội các, ông Christian Porter, Tổng trưởng Tư pháp, và bà Linda Reynolds, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là đang nghỉ phép. Nhưng mà những câu chuyện đằng sau vẫn âm ỉ. Trong trường hợp của ông Christian Porter thì ông đã cực lực bác bỏ là có cái chuyện ông đã hiếp dâm một thiếu nữ cách đây 33 năm, tức là lúc đó ông mới 17 tuổi và người thiếu nữ đó là 16 tuổi. Nhưng mà thưa anh, bây giờ cái bà này đã quyên sinh hồi năm ngoái rồi, cho nên là bây giờ ông Porter tuy là ông bác bỏ cái cáo giác này nhưng mà ông không làm thế nào để ông chứng minh được, và bà này đó thì cũng chẳng bao giờ tìm được công lý nữa bởi vì là đã qua đời rồi. Thế thì bây giờ đối với công chúng thì như thế nào? Người ta hay nói đến cái gọi là quyền được biết của công chúng. Thì trong trường hợp này, có chăng cái quyền được biết của công chúng?
Chúng ta phải phân biệt, chúng ta thấy là nó cũng có ra hai cái nguồn dư luận khác nhau. Hay là đúng hơn là hai cái quan điểm khác nhau về cái vấn đề này. Cái quan điểm thứ nhất mà được trình bày một cách rõ ràng nhất là bởi Thủ tướng Scott Morrison khi ông nói rằng là cảnh sát đã khép lại cái lời cáo buộc này, và vì vậy đó thì nó chấm dứt cái hồ sơ đó, và ông cũng nghĩ rằng là không có cái lý do gì hết để mà ông mở lại một cái cuộc điều tra, hoặc là không có một lý do gì hết để mà ông có thể không có tin tưởng cái người bộ trưởng tư pháp của mình. Nhưng mà mặt khác thì nó còn có một cái phía nghĩa là đối nghịch lại, tức là từ phía thân nhân, từ phía bạn bè của cái người vừa quyên sinh đó, vì họ cho rằng là mặc dù là về mặt pháp luật nó là như vậy, nó cũng khá rõ ràng, nhưng mà còn cái quyền được biết của người dân thì sao? Bởi vì cái câu hỏi vẫn còn là cái công lý nào cho nạn nhân hoặc là cho cái người bị cáo buộc. Thí dụ như là ông Christian Porter, trong cái trường hợp ông vô tội, ông trong sáng, nhưng mà vẫn luôn luôn bị đè nặng bởi một cái dấu hỏi là có phải ông ấy là cái người đã thực hiện cái hành vi như vậy hay không, hoặc là có thể là những cái nguyên nhân dẫn đến cái sự quyên sinh của cái người cáo buộc nó xuất phát từ cái biến cố này.
Theo tôi thì tôi thấy rõ ràng là công chúng có quyền được biết trong trường hợp này, thưa anh. Bởi vì ông Christian Porter là người đứng đầu của ngành tư pháp, là một nhân vật rất là quan trọng, và những cái hành vi, những cái quyết định của ông nó ảnh hưởng đến rất là nhiều người. Nếu chúng ta nhìn xa ra chút xíu, cái văn hóa làm việc ở trong quốc hội thì nó như thế nào? Rồi thì cái ảnh hưởng của nó đối với phụ nữ nói chung nó làm sao, thì tất cả những cái như vậy tôi nghĩ là cần phải có cái câu trả lời. Nhưng mà khổ nổi là một trong hai người bây giờ không còn sống nữa rồi. Quay trở lại 33 năm, thì chúng ta thấy lúc đó thì người thiếu nữ này mới 16 tuổi, ông Porter 17 tuổi, cả hai đều là học sinh đi thi hùng biện giữa các trường với nhau, rồi quen nhau, rồi họ đã party suốt đêm, và đêm đó thì ông Porter đã đưa cô này về phòng. Và sau đó thì cô tố cáo rằng là ông đã hiếp dâm cô ở trong phòng của cô. Nghe thì có vẻ rất là ly kỳ đúng không?
Nghe có vẻ rất là ly kỳ, nhưng mà nó cũng mang một vài cái nét có thể là vừa lãng mạn, có thể là vừa và bi thảm, là vì cái hậu quả của nó. Cái sự thật về cái câu chuyện này ở trên thế gian này thì có lẽ là chỉ có hai người biết thôi, và một trong hai người đó bây giờ là không còn sống nữa, và cái người còn lại, tức là ông Porter, đã nghĩa là quyết liệt phủ nhận cái chuyện này, là nó không hề xảy ra như là những cái lời cáo buộc hoặc là như là những cái tin tức được loan truyền từ ở trên các giới truyền thông bằng hình thức này hoặc là hình thức khác. Thì chúng ta đang gặp một cái bế tắc về mặt pháp lý và một cái bế tắc về mặt luân lý. Bế tắc về mặt pháp lý có nghĩa là cảnh sát đã đóng hồ sơ, và trên nguyên tắc cái gọi là cái rules of law về mặt pháp luật đó thì nó không còn được mở ra lại nữa. Bởi vì nếu mà cứ mở ra lại như vậy đó thì nó sẽ tạo thành những cái tiền lệ mà rất là nguy hiểm cho bất cứ một người nào bị cáo buộc. Hơn nữa trong cái trường hợp này lại là một cái bộ trưởng cao cấp ở trong chính phủ liên bang, lại là một cái người đứng đầu cái ngành tư pháp của cả nước, và do đó nó càng gây ra những cái hệ quả hết sức là nghiêm trọng.
Dựa vào bằng chứng chứ anh, nếu như mà có đủ bằng chứng trong tay, cảnh sát sẽ mở lại cái hồ sơ đó thôi. Tại vì như thế này là chúng ta được biết là năm 2013 là cái người phụ nữ đó đã gặp một chuyên viên về tâm lý. Cô ta đã gặp cái người chuyên viên tâm lý này đến 6 lần lận theo cái sự điều tra của Four Corners. Và Four Corners họ cũng đã hỏi chuyện cái chuyên viên tâm lý này. Tôi đoán rằng là cũng phải có một cái sự ghi chép đầu đuôi nó như thế nào. Những cái gì mà cổ khai ra thì những cái như vậy có thể được dùng làm là bằng chứng không?
Vâng, đây là một cái việc mà có thể nó đang nằm giữa cái vùng người ta gọi là vùng xám, giữa một bên người ta nói là cái confidentiality, tức là cái quyền tư ẩn của cái người, của thân chủ của các nhà tâm lý hoặc là những cái nhà tư vấn về mặt tâm lý. Cái thứ hai đó là cái bên phía lời khai hay là lời yêu cầu, cái nguyện vọng cuối cùng của cái người cáo buộc đó là yêu cầu cảnh sát chấm dứt các cái cuộc điều tra. Thì người ta đang đứng trước một cái ngã ba đường, giữa một bên là tôn trọng ý kiến của cái người đã qua đời, đã quyên sinh và không muốn tiếp tục những cái hệ lụy nữa sau khi cô ấy không còn ở cái cõi đời. Và một cái mặt khác là những cái quyền được giữ bí mật của thân chủ của những cái nhà tâm lý học chẳng hạn. Nhưng mà rõ ràng đúng như anh nói là chúng ta, những cái người dân bình thường, những cái người đóng thuế phải biết được tất cả những cái sự thật về cái chuyện này. Có thể là một cái là để nó giải, một phía là nó giải oan cho cái ông bộ trưởng tư pháp, hoặc là một cái nữa là cái công lý cho cái người đã qua đời vân vân. Thì rõ ràng đây là một cái vấn đề mà người ta là gọi là cái vấn đề đạo lý chức nghiệp mà nó đang đặt ra, không những ở trong các cái giới làm luật, không những ở trong các cái người mà đang nắm giữ những cái quyền hành ở trong tay, mà ngay cả những cái người dân bình thường như chúng ta.
Tôi đoán rằng là nhà chức trách khi mà xem xét cái chuyện này thì chắc là họ cũng phải để ý đến một số cái yếu tố. Lấy thí dụ như cái tính cách của ông Porter như thế nào, rồi thì tính cách của cái người thiếu nữ này ra làm sao, và cái tình trạng lấy thí dụ như về mặt sức khỏe tâm thần, sức khỏe thể xác của hai người ra làm sao. Nhắc lại là năm 2013 thì cô gặp chuyên viên tâm lý, rồi đến năm 2020, tức là mới năm ngoái đây thôi, thì cô định là sẽ trình báo chính thức với cảnh sát. Nhưng rồi sau đó cái đại dịch nổ ra rồi thì là cô trở nên là rất là gần như là bị trầm cảm luôn, mà thậm chí là phải vào trong một bệnh xá về tâm thần ở Melbourne nữa. Thì tất cả những cái này có ít nhiều chắc nó cũng ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của cái người phụ nữ này. Cho nên là chẳng biết được, vì vậy cho nên mới dẫn tới cái chuyện là bà quyên sinh anh.
Vâng, rõ ràng là trong cái chương trình Four Corner cũng như là trong những cái cuộc điều tra của cảnh sát, người ta thấy rõ là một cái quá trình mà cái người cáo buộc này đó, tức là cái cô thiếu nữ 16 tuổi này cách đây 33 năm đó, đã trải qua một cái thời gian dài, có thể là trải qua những cái sự dằn vặt, cái sự đau khổ, cái là cái những cái ẩn ức trong lòng. Vì những cái chuyện đó cô mắc phải một vài cái triệu chứng hay là vài căn bệnh về mặt tâm lý vân vân á, thì rõ ràng là nó đã có thể là một cái phần nào là những cái yếu tố tác động trong cái quyết định kết liễu cuối cuộc đời của mình vào ngày 24 tháng 6 vừa rồi chẳng hạn. Thì nhưng mà nó là một cái cuộc điều tra liên quan đến những cái yếu tố dẫn đến cái quyết định quyên sinh, chứ không phải là những cái cuộc điều tra mà xác nhận được là ông Porter có thực hiện hành vi hiếp dâm này hay không, và có phải là từ cái hành vi hiếp dâm này đó nó đã tạo ra những cái trạng thái tâm lý tiêu cực như vậy đối với cô hay không.
Nhưng mà cái khổ là tại vì cô bỗng dưng là ngưng, không muốn cho cảnh sát tiến hành cái cuộc điều tra nữa. Thì cảnh sát khi mà đã gọi là đóng cái hồ sơ thì đóng cái hồ sơ là bởi vì họ chưa có bắt đầu nữa, chưa có truy tố mà. Không, vâng. Chứ thành ra là đâu đã có điều tra được cái gì đâu. Thành ra đâu, thậm chí không đâu đã thẩm vấn ông Porter hay là gì đâu.
Vâng, tại vì đây là những cái lời mà cô ấy báo cáo thôi, và chúng ta đều biết trong cái quá trình tố tụng của các cái tòa án hoặc là những cái của bên phía cảnh sát Úc và phía công tố chẳng hạn đó, thì họ chỉ có thể có những cái hồ sơ gọi là những cái lời khai hữu thể, tức là lời khai có tuyên thệ của một cách chính thức của người cáo buộc, thì nó mới trở thành những cái bằng chứng có thể trưng dẫn trước tòa. Chúng ta ở trong cái trường hợp này không thấy có những cái lời khai tuyên thệ như vậy. Và cái ý nguyện cuối cùng của cô ấy trước khi mà cô ấy quyên sinh đó là yêu cầu cảnh sát chấm dứt những cái cuộc điều tra như vậy. Và như anh nói thì dĩ nhiên là cái cuộc điều tra của cảnh sát nó chưa bắt đầu, thành ra mình cũng không thể nói là nó đã khép lại. Và thật ra thì khi mà nó chưa bắt đầu thì chưa có cái gì cả, ngoại trừ những cái chứng cớ mà cảnh sát đang có ở trong hồ sơ mà thôi. Và những cái chứng cớ đó, như chúng ta đã nói, đó là những cái chứng cớ không thể trình dẫn trước tòa như là những cái lời khai hữu thể.
Thì nói chính xác đó là cảnh sát họ đóng hồ sơ, tức là họ chưa có mở được hồ sơ rồi, và bây giờ thôi thì bỏ qua một bên luôn. Nhưng mà cái quan tòa pháp y ở Nam Úc đi đến cái quyết định rằng là như vậy thì coi như là cái điều tra của cảnh sát vậy là nó chưa có hoàn tất vì một lý do nào đó trong cái quá trình cứu xét để đặng có thể tiến đến cái khả năng là có truy tố hay không, có khả năng là mở một cuộc điều tra chính thức hay không. Thì cho dù là gì đi nữa thì nó cũng là chưa có hoàn tất. Cho nên là bây giờ đó, pháp y của Nam Úc á, sẽ sau đây chờ cái quyết định cuối cùng của cảnh sát để rồi quyết định là có mở một cuộc điều tra pháp y hay không. Và gia đình á, thì ủng hộ cái chuyện này. Và tôi đoán rằng là thưa anh, khi mà làm cái điều tra về pháp y thì chắc nó cũng sẽ dẫn đến một số những cái chi tiết gì nữa, phải không thưa anh?
Vâng, chúng ta đang nói về cái cuộc điều tra của cảnh sát ở tiểu bang Nam Úc chứ không phải ở tiểu bang New South Wales, vì cái cuộc điều tra ở tiểu bang New South Wales như chúng ta vừa trình bày là nó đã khép lại rồi. Nhưng mà dĩ nhiên cái cuộc điều tra của cảnh sát ở Nam Úc nó chưa có hoàn tất, nó chưa có đầy đủ. Cho nên vị pháp y ở tiểu bang này mới yêu cầu cảnh sát tiếp tục thực hiện cái chuyện đó cho khi nào xong xuôi hồ sơ thì bên tòa,
tức là điều tra về cái chết của
về cái
thôi.
Chết của cô ấy thôi. Chứ, và không biết chừng là trong cái cuộc điều tra về cái chết của cô ấy thì cảnh sát có phanh phui được những cái chi tiết gì mới liên quan đến cái chuyện mà cô ấy quyên sinh. Có thể là nó do những cái yếu tố nào khác, hoặc là do chính cái việc mà cô ấy bị cưỡng hiếp cách đây 33 năm. Chúng ta cũng không thể nào mà nói trước được, hay là có thể xác định được một cái kết luận của cảnh sát trước khi cái cuộc điều tra được công bố, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà theo luật ở Úc, thưa anh, thì đối với một cái chết mà bí ẩn, tức là nó có những cái điều mà cần phải tìm hiểu thêm, thì người ta mới mở ra một cuộc điều tra pháp y, tức là tìm hiểu lý do vì sao mà dẫn đến cái chết bí ẩn như vậy.
Rõ ràng là như vậy rồi, nhưng mà chúng ta cũng nói với một cái sự dè dặt. Tuy nhiên, như chúng ta vừa nói từ lúc đầu, cái quyền được biết của người dân là rất là quan trọng, bởi vì họ phải tin tưởng vào cái hệ thống pháp lý mà của Úc, cũng như là tin tưởng những cái người lãnh đạo của mình về những cái phương diện này. Và đặc biệt là trong cái trường hợp này lại là ông Bộ trưởng Tư pháp, dù oan hay ưng, thì cái quyền được biết của người dân nó thực sự là nó rất là quan trọng, và chính cái điều này cũng đã khiến cho bên phía đối lập, phía gia đình của cái người quyên sinh cũng như là những cái người bạn của cô từ cách đây 33 năm chẳng hạn, đã yêu cầu thực hiện một cái cuộc điều tra nó có tính cách độc lập để mà có thể xác định được cái nguyên nhân của cái chết hoặc là những cái hành vi mà cô cáo buộc đó nó đã thực sự diễn ra hay không.
Chuyện này thì thật sự vô cùng phức tạp, và có khi là cuối cùng lại thì cả ông Porter lẫn cái người quá cố không ai tìm được công lý hết, thưa anh. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin trân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.